Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Thời kỳ trước năm 1975, tử bi bói toán rất thịnh hành ở miền Nam, nhất là trong giới cầm quyền cao cấp. Mỗi lần đi công tác về các tỉnh, sau buổi làm việc ban ngày, buổi tối các ông tỉnh thường hay mời cơm tại nhà. Trong khi ăn cơm nói chuyện, chúng tôi thường muốn biết những vấn đề chính trị tại địa phương. Các ông tỉnh trưởng thì lại muốn biết những mối quan hệ giữa ông tổng thống và thủ tướng ở mức độ nào, nhất là sau khi có sự mâu thuẫn giữa hai phủ tổng thống và thủ tướng. Các ông tỉnh trưởng lại cần biết rõ hơn mức độ mâu thuẫn để họ dễ đối xử. Từ sự tìm hiểu đó, các ông tỉnh trưởng xoay qua vấn đề tử vi. Họ nói rất trôi chảy số mạng, vận mạng của lá số bốn tí, cách tử phủ vũ tướng của ông Thiệu và cách sát phá liêm tham của ông Trần Thiện Khiêm. Tử vi bói toán dịch lý địa lý, các môn người ta gọi là khoa học quyền bí, có ảnh hưởng sâu sắc trong giới cầm quyền cao cấp Nam Việt Nam, nhất là trong giới quân nhân cao cấp. Một ông tư lệnh quân đoàn 1 có phu nhân suốt ngày nhận áp phe tại một điện đồng bóng. Mỗi tối trước khi mang gia đình và đoàn tùy tùng qua hải khu Đà Nẵng tránh pháo kích, phải tuân lời phu nhân đốt hương lạy tại bàn thờ mẫu. Một ông đại tá thị trưởng Đà Nẵng, thầy bói toán, nói ông ta mạng quả nên chỉ hợp với màu xanh, vì mộc sinh quả nên khi sơn quét tòa thị chính, ông ra lệnh phải sơn màu xanh rồi mới quét màu trắng ra ngoài. Một ông đại tá tỉnh trưởng Quảng Ngãi luôn luôn mặc cái áo sơ mi màu mỡ gà trong bộ quân phục, bị thầy bói khuyên dùng thổ, tức là màu vàng mỡ gà, để cho tương sinh với mạng kim của ông. Một ông trung tướng cục trưởng được thầy địa lý xoay cái bàn làm việc hướng ngược về bên trong, xây lưng ra cái bàn giấy của thuộc cấp, ngược lại tất cả quan niệm về quản trị nhân viên và công sở. Một ông trung tá tỉnh trưởng Lâm Đồng nghiên cứu về địa lý, nói là tổng thống Thiệu phát về bản thân thì ít, mà nhờ bà Thiệu có đất phát đệ nhất phu nhân. Cái mã của ông cụ nội phu nhân ở Phan Thiết, trên dòng đất gần lầu ông Hoàng kết phát. Chính ông trung tá tỉnh trưởng đã tìm được một cuộc đất phát đệ nhất phu nhân ở Lâm Đồng, nên đã dời mã bà cụ về cải táng nơi đó. Không biết về sau có sự linh ứng hay sự ngẫu nhiên nào đó, hay là do sự kém tài địa lý của trung tá, mà cô con gái đi xe Honda bị tai nạn mù một con mắt, không thành đệ nhất phu nhân mà thành độc nhãn. Ông thủ tướng rất ít đi kinh lý các tỉnh hay đi thăm các đơn vị chiến đấu để khích lệ tinh thần binh sĩ. Quả hoàng mỗi khi đi thì phải ra lệnh cho ông Thành thư ký ở Bộ Nội vụ xem ngày giờ để chọn thời điểm xuất hành cho tốt. Công trường quốc tế quân viện gọi là công viên con rùa, được xây ngoài mục đích bên ngoài là ghi ơn các nước bạn đồng minh giúp Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu, nhưng bên trong không kém quan trọng, là để chận cái đuôi con rồng hay quậy. Thầy địa lý nói, thế đất từ khu trung tâm Sài Gòn đó là một con rồng nằm, đầu rồng ở Dinh Độc Lập, đuôi rồng ở công trường trước Viện Đại học Sài Gòn. Nơi đây, trước thực dân Pháp xây tượng ba người lính, được dân Sài Gòn gọi là công trường ba hình. Năm 1965, xem như biểu tình chống lời tuyên bố lếu láo của ông De Gaulle về Việt Nam, nên đã kéo sập tượng ba người lính Liên Hiệp Pháp xuống. Thầy địa lý nói, từ đó đuôi con rồng không có gì chặn lại, nên nó quậy làm cho Dinh Độc Lập không được yên, nên trong nước hay có những biến động chính trị. Hôm đặt viên đá đầu tiên xây công trường này, theo chỉ dẫn của thầy bói, ông Tổng thống cho tổ chức lễ trước 5 giờ sáng. Đích thân ông Tổng thống đến đặt viên đá đầu tiên. Các thầy bói diễn, thầy Ba La, thầy Minh Lộc, đại tá Y trở thành những người nổi tiếng và thực sự có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống chính trị tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Xã hội Việt Nam đến thời kỳ suy thoái nên xảy ra hiện tượng lạ lùng như vậy. Giai đoạn chính trị thật khó khăn, chiến trường thật khốc liệt. Những người lãnh đạo không bao giờ được nhắc tới như là những người lỗi lạc, can đảm, liêm chính, mà chỉ được nhắc là số tốt, vận tốt. Người chỉ huy không được thuộc cấp kính nể vì tài ba, mà được kính nể vì tánh chịu chơi. Người ta phê phán tham nhũng, nhưng chỉ có một lần duy nhất, một tờ báo đưa ra được hình ảnh bốn tướng sạch để làm gương. Còn thông thường, khi nghe nói một người nào không biết ăn tiền, thì người ta gọi kẻ đó là ngu. Tin vào sức mạnh thần quyền trong xã hội loài người, không dân tộc nào không có, kể cả xã hội cộng sản. Không biết trước kia dân Việt Nam tin ở mức độ nào, nhưng thời đại nhị Cộng Hòa quá phổ biến. Nguyên do là vì xã hội thay đổi nhanh quá, nhiều biến cố chính trị để cá nhân thăng tiến cũng quá nhanh. Có quân nhân chỉ trong vòng vài tháng đã thăng cấp từ trung tá lên trung tướng. Chiến tranh mở rộng, Hoa Kỳ đổ về nhiều tài sản nên có sự rớt rụng ra bên ngoài. Nên những người may mắn làm giàu nhanh quá, từ tay trắng sớm trở thành tỷ phú. Sự thăng tiến quá nhanh và bất ngờ đó không những khiến người ngoài mà ngay cả bản thân người may mắn lên quý lên phú cũng không thể tin ở tài ba của mình, mà phải tin vào số mạng. Một người có thể khi ghi tên nhập vào trường sĩ quan không có một ước vọng gì cao xa ngay chính cho bản thân họ, đừng nói là ước vọng làm gì cho tổ quốc, khi ra trường làm việc dưới quyền của một sĩ quan Pháp. Thấy người Pháp nói tiếng Pháp giỏi hơn, xài muỗng nĩa, dao trong bữa ăn thành thạo hơn, biết sử dụng đúng các loại rượu vang trắng, đỏ, hợp với các món cá, món thịt hơn. Thời gian đó, họ sống bình lặng, cam phận. Đến thời đệ nhất Cộng Hòa, ông Tổng thống và đảng Cần Lao vẫn là cái gì xa cách, đáng nể, đáng sợ đến hầu hết những anh em của Tổng thống, và gọi những anh em của Tổng thống bằng cụ và xưng con, thì họ vẫn cam phận thủ thường. Đến khi lật đổ chế độ, không còn có sự áp lực đè nặng lên trên, có người trong thời gian ngắn thăng tiến và có cơ hội nắm chính quyền. Khi nắm quyền thủ tướng, tư lệnh, tổng bộ trưởng, thì họ gần như ngộp thở, ăn nói bậy bạ, tuyên bố dùng dích, không đúng tác phong như một người từng có ý thức, có hoài bão tranh đấu, nắm chính quyền để phục vụ. Người ta ngạc nhiên, tại sao tình trạng quân nhân nắm chính quyền tương đối phổ thông trên thế giới? Ở những nước khác không có chiến tranh, hoặc chỉ có chiến tranh nhỏ, mà người quân nhân khi nắm chính quyền được uy tín. Trái lại, tại miền Nam Việt Nam, chiến tranh tàn khốc, chiến thắng lớn, nhưng người quân nhân nắm chính quyền không được uy tín. Một nguyên nhân sâu xa là ý thức và hoài bão khác nhau. Đọc tiểu sử ông Nasser, ông Sadat, lãnh đạo Ai Cập, mới biết họ là một nhóm sinh viên Ai Cập đi học luật khoa ở Anh Quốc. Ngay lúc còn trẻ tuổi đó, họ đã có ý thức là muốn đấu tranh giành độc lập cho một nước nhược tiểu, phải đấu tranh về lãnh đạo quân sự. Cho nên họ đã từ bỏ trường luật để đi vào trường sĩ quan. Khi có cơ hội nắm được quyền hành chính trị, ông Nasser vẫn là đại tá, không ham hố vội vã phong cho mình lên tướng. Thiếu tướng De Gaulle lập chính phủ Pháp lưu vong chống Đức Quốc xã. Khi thành công, De Gaulle vẫn là thiếu tướng, nhưng ông là tổng thống cha già của dân tộc Pháp. Sau đảo chính năm 1963, sau khi lật đổ và giết chết ông tổng thống mà trước đó họ xưng cụ và con, và ông cố vấn mà người ta sợ đến cả vợ con ông ta, hội đồng quân nhân cách mạng không biết làm gì tiếp theo ngoài việc tự thăng chức cho mỗi người, bãi bỏ lệnh cấm nhảy đầm và tuyên bố bỏ áp chiến lược. Cả ba quyết định không có gì đáng gọi là cách mạng, kể cả việc mời ông phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ ra lập chính phủ cách mạng. Việc bãi bỏ ấp chiến lược là một sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và làm sụp đổ cái ưu thế phòng thủ ở địa phương mà sau này xây dựng trở lại rất khó khăn. Ý thức trách nhiệm của một người đối với đất nước, phục vụ cho quê hương dân tộc vô cùng quan trọng, vì nó điều hướng việc học, việc làm của mỗi con người về sau. Tài năng bản lãnh không khác nhau nhiều ở mọi người khi được huấn luyện và từng trải, nhưng khác nhau là cái sâu sắc ở mỗi con người có ý thức và hoài bão hay không. Chế độ thực dân Pháp nhằm đào tạo những người tay sai bản xứ trong mọi ngành trong chính quyền, nên chính sách giáo dục của họ nhằm tiêu diệt ý thức độc lập, tinh thần yêu nước. Trong khi sử dụng người, họ cũng triệt tiêu mọi mầm mống chống đối, họ ưu đãi cho những người ngoan ngoãn tay sai, nên đời sống chính trị tại miền Nam sau này ảnh hưởng trầm trọng. Trong mọi địa hạt chính quyền, mọi giới trí thức, bác sĩ, luật sư đa số là những người kém ý thức chính trị, nặng tinh thần nô lệ và đầu óc hưởng thụ vinh thân phì gia, nên đất nước không thể đi lên được, và miền Nam không trực diện đấu tranh về chính trị với miền Bắc được. Trong khi miền Bắc cộng sản còn lợi dụng được ngọn cờ giải phóng dân tộc, họ còn mang quyền thoại kháng chiến yêu nước và cách mạng gian khổ. Thành phần sĩ quan viên chức trẻ sau này có một thời gian ngắn ngủi thái bình, được giáo dục trong tinh thần độc lập, có được ý thức trách nhiệm và hoài bão đối với dân tộc, nhưng một phần bị rơi rớt khi va chạm khó khăn thực tế. Phần còn lại chưa đủ tầm cỡ nắm những nhiệm vụ then chốt trong chính quyền và quân đội để thi thố hoài bão của mình, trong khi những gì họ kết tạo được cho chính tim óc, mồ hôi, nước mắt và cả máu. Ngược lại, những người đàn anh ra nắm chính quyền chỉ nhờ sự khéo léo hay thời cơ lịch sử lúc giao thời, thành đạt nhanh chóng và bất ngờ như phép lạ, nên họ tin vào số mạng. Chúng tôi mong được đóng góp và chia sẻ với những anh em trẻ bị bắt trong các tổ chức phục quốc, giúp họ thêm một phần hiểu biết cộng với nhiệt tình của tuổi trẻ và lòng căm thù sâu sắc đối với cộng sản, để trước hết là những ngày tù không trở nên vô ích, không bị hủy hoại tinh thần trí óc bởi sự nhàn rỗi. Thứ nữa, để anh em hiểu biết rằng là tại sao mình chống cộng, và mình chống cộng để xây dựng cái gì cho đất nước. Lòng căm thù là một động lực để có hành động chống cộng, nhưng lòng căm thù không chưa đủ, và lòng căm thù lại càng không thích hợp cho sự xây dựng. Chúng tôi làm như vậy vì nghĩ là chúng tôi là thành phần sắp bị đào thải, chúng tôi phải có trách nhiệm với những thanh niên ở thế hệ sau. Ít ra trước khi hơn một lần thời mới bước chân vào đời, chúng tôi đã oán trách là thế hệ đàn anh không để lại cái gì cho chúng tôi. Sau này, với cái gia tài tan nát của đất nước, các bạn trẻ cũng sẽ có ý nghĩ là thế hệ chúng tôi không để lại cái gì cho họ ngoài sự thất trận nhục nhã. Chức phục quốc trong những năm 1975, 76, 77 thu hút nhóm học sinh, sinh viên ở các tỉnh miền Nam, nhất là tại Sài Gòn. Đa số các anh em ở các khu công giáo như Bùi Phát, Chí Linh, Tân Sa Châu, Tân Hiệp, Tân Phú, Tam Hà, Khe Sanh. các em bị loại ra khỏi trường học vì lý lịch có cha anh đi cải tạo. Vì những khuyết điểm trong khi móc nối tổ chức, anh em bị bắt rất nhiều và rất sớm. Tổ chức mới hình thành đã bị trinh sát chính trị xâm nhập. Do đó, hầu hết các tổ chức đều chưa có tài liệu học tập hoặc rèn luyện cho các em về ý thức chống cộng, thực sự hiểu biết chính trị căn bản. Chúng tôi được khích lệ để làm việc nguy hiểm đó trong nhà tù, vì quả tình các em thấy thích thú và hăng say trong khi được giải thích các điểm các em cần hiểu. Chúng tôi quan niệm giúp đỡ các em có được sự hiểu biết chừng nào tốt chừng đó, để rồi trong nhà tù và trong cuộc đời các em học hỏi thêm, và tùy khả năng và lý tưởng các em sẽ đóng góp hữu ích cho xã hội mai sau. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký Trại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.